17. Thời điểm nước sôi lửa bỏng. Thêm án mạng của ngài Carmichael Clark nữa khiến vụ án bí ẩn ABC bỗng nhiên nổi như cồn. Tất cả các báo đều chỉ nói về vụ này. Báo chí đăng là đã tìm thấy nhiều loại chứng cứ khác nhau. Người ta công bố các vụ bắt bớ sắp xảy ra. Ảnh của những người và địa điểm có mối quan hệ xa lắc xa lơ cũng được đăng. Còn có cả các bài phỏng vấn bất kỳ ai mà nhà báo phỏng vấn được. Rồi cả những câu hỏi đặt ra trong quốc hội. Vụ giết người Andover giờ đây cũng được xếp chung với hai vụ kia. Scotland Yard tin rằng đưa hết lên báo là cơ hội tốt nhất để tóm gọn tên sát nhân. Toàn bộ người dân Vương quốc Anh biến mình thành một đội quân thám tử nghiệp dư. Báo Daily Flicker khiến người ta cực kỳ phấn khích khi đăng cái tít. Hắn có thể đang ở trong thị trấn của bạn. Đương nhiên Poirot dấn sâu vào vụ này. Những bức thư gửi đến cho ông được đăng báo và gửi qua fax. Ông bị lăng mạ thê thảm vì không ngăn chặn được những vụ án đó, rồi lại được bào chữa với lý do là ông chuẩn bị nêu tên kẻ sát nhân. Phóng viên thì liên tục làm phiền ông để được phỏng vấn. Những gì thám tử Poirot nói hôm nay, kèm theo cái tựa trên thường là nửa trang báo viết toàn chuyện ngu ngốc. Thám tử Poirot cho rằng tình hình rất nghiêm trọng. Thám tử Poirot gần chạm đến thành công. Đại úy Hastings, người bạn thân nhất của thám tử Poirot, trao đổi với đại diện đặc biệt của chúng tôi. Poirot, tôi nói lớn. Tin tôi đi, không đời nào tôi nói thế. Ông bạn tôi trả lời vẻ độ lượng. Tôi biết mà, Hastings. Tôi biết chứ. Những lời nói ra và những bài viết khác nhau một trời một vực ấy. Người ta vặn vẹo thế nào mà câu chữ trái ngược hoàn toàn với ý gốc ông ạ. Tôi không muốn ông nghĩ là tôi đã nói. Đừng lo ông bạn. Tất cả những điều này chẳng quan trọng gì hết. Thậm chí những lời ngu ngốc đó có thể còn giúp ích cho chúng ta ấy chứ. Giúp thế nào? Xem nào. Poirot nói dứt khoát. Nếu thằng điên đó đọc được những gì hắn cho là tôi đã nói với báo Daily Bugle hôm nay, hắn sẽ coi thường một đối thủ như tôi. Tôi có cảm tưởng người ta chẳng làm gì thiết thực để điều tra cả. Nhưng thực ra, Scotland Yard và cảnh sát địa phương ở các hạt ngày đêm theo dõi các manh mối dù là nhỏ nhất. Khách sạn, những người cho thuê trọ, nhà trọ trong bán kính rộng của các hiện trường vụ án đều bị chất vấn cặn kẽ. Hàng trăm câu chuyện của những người giàu trí tưởng tượng đã khai đại loại như họ thấy một người đàn ông trông rất khả nghi và mắt thì láo liên, hay để ý thấy một gã mặt đầy sát khí lượn lờ quanh đây, đều được sàng lọc cho đến chi tiết cuối cùng. Không một thông tin hay thậm chí là chi tiết mơ hồ nhất nào bị bỏ qua. Tàu lửa, xe buýt, xe điện, nhân viên đường sắt, nhân viên soát vé trên xe buýt, quầy sách hay quầy văn phòng phẩm đều bị chất vấn và thẩm tra. Ít ra có rất nhiều người bị bắt và bị hỏi cung cho tới khi họ có thể trình bày thỏa đáng với cảnh sát họ đã làm gì vào đêm xảy ra án mạng. Kết quả nói chung không phải là không được gì. Một vài lời khai được lưu ý và ghi chép lại vì có thể có giá trị. Dù vậy, không có thêm chứng cứ nào khiến vụ án đi vào ngõ cụt. Nếu như Crome và đồng sự của anh ta điều tra không biết mệt mỏi, thì lạ thay Poirot lại nằm ngửa chẳng làm gì. Chúng tôi đôi khi còn cãi nhau. Nhưng ông bắt tôi phải làm gì bây giờ, ông bạn? Việc thẩm vấn hàng ngày thì cảnh sát làm còn tốt hơn tôi ấy chứ. Lúc nào cũng thế, lúc nào ông cũng muốn tôi chạy loanh quanh như con chó. Còn hơn ông ngồi nhà như là một người biết điều. Ông Hastings ơi, sức mạnh của tôi là ở bộ óc, có phải ở đôi chân đâu. Những lúc ông thấy tôi chẳng làm gì là lúc tôi đang suy ngẫm. Suy ngẫm ư? Tôi gào lên. Đây là lúc để suy ngẫm sao? Đúng thế, ngàn lần đúng. Nhưng ông có thể tìm ra được gì nếu chỉ ngồi đó suy ngẫm? Ông đã thuộc lòng hết tình tiết của ba vụ án rồi mà. Tôi không suy nghĩ về các tình tiết mà về tâm trí của kẻ giết người. Tâm trí của kẻ giết người ư? Đúng thế. Và vì thế không có câu trả lời ngay lập tức. Khi tôi biết được tên sát nhân trông như thế nào, tôi sẽ tìm ra hắn. Và càng ngày tôi càng biết nhiều hơn. Sau vụ Andover, chúng ta biết gì về tên sát nhân nào? Hầu như không biết gì hết. Sau vụ Bethel, biết thêm một chút. Sau vụ Thurston, biết thêm chút nữa. Tôi bắt đầu thấy, không phải thứ ông muốn thấy như đường nét khuôn mặt và hình dáng, mà là phác thảo tâm trí hắn. Tâm trí đó di chuyển và hoạt động theo một hướng cụ thể nào đó. Sau vụ tiếp theo,
Pirate.
Ông bạn nhìn tôi thản nhiên. Nhưng đúng thế mà, Hastings. Tôi nghĩ gần như chắc chắn là sẽ có thêm một vụ nữa. Cũng còn phụ thuộc nhiều vào cơ may. Cho tới bây giờ tên bí ẩn đó đã gặp may. Nhưng bất luận thế nào, sau vụ tiếp theo chắc chắn chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Tội ác tiết lộ rất nhiều điều. Dù anh có thử áp dụng và thay đổi phương pháp của anh bao nhiêu đi nữa, sở thích của anh, thói quen của anh, tâm lý của anh và tâm hồn anh sẽ bộc lộ qua hành động của anh. Đôi khi, sự biểu lộ có chút khó hiểu, như thể hai bộ óc đang hoạt động cùng lúc. Nhưng chẳng bao lâu cái đường nét đó sẽ rõ ra. Rồi tôi sẽ biết. Đó là ai? Không đâu, Hastings. Tôi sẽ không biết tên và địa chỉ của hắn ta, mà tôi sẽ biết hắn thuộc loại người nào. Rồi sau đó, tôi chỉ việc câu thôi. Trong lúc tôi còn hoang mang, thì Poirot nói tiếp. Ông biết đấy, Hastings, một người câu cá chuyên nghiệp sẽ biết loại mồi nào nên thả cho loại cá nào. Tôi sẽ nhử đúng loại mồi cho mà xem. Rồi sau đó thì sao? Và rồi sau đó thì sao? Ông cũng như cái gã crom tự phụ, lúc nào cũng nói đi nói lại câu. Ồ, thế à? Rồi sau đó hắn ta sẽ cắn mồi và cả móc câu nữa, và chúng ta chỉ việc kéo cần câu thôi. Trong lúc đó thì người ta đã chết la liệt. Ba người rồi, và có chừng 120 người chết vì tai nạn giao thông mỗi tuần, đúng không? Chuyện đó hoàn toàn khác. Có thể đối với những người chết thì như nhau cả thôi. Còn đối với những người khác, bà con, bạn bè, thì có khác. Nhưng ít ra trong vụ án này có một điều khiến tôi vui. Hãy làm mọi cách để chúng tôi được nghe bất kỳ cái gì thật sự vui vẻ đi nào. Đừng chế nhạo thế. Điều khiến tôi vui là không có cái bóng đen tội lỗi nào làm khổ những người vô tội. Chết chóc chưa đủ tệ hay sao? Không, ngàn lần không. Không có gì đáng sợ hơn là sống trong cảm giác nghi ngờ khi nhận ra những cặp mắt đang dòm ngó mình và bao nhiêu yêu thương trong ánh mắt đó đã biến thành sợ hãi. Không có gì ghê gớm bằng việc nghi ngờ những người thân yêu của mình. Điều đó thật hiểm độc, một luồng khí độc. Không, ít ra đầu độc cuộc sống của người vô tội là điều mà ABC không làm. Chẳng sớm thì muộn, ông lại bào chữa cho thằng cha đó mất thôi. Tôi chua chát. Sao lại không chứ? Có thể hắn tin rằng hắn đúng. Biết đâu cuối cùng chúng ta lại thông cảm với quan điểm của hắn. Thiệt tình cái ông Poirot này. Trời ơi, tôi đã làm ông sốc rồi. Lúc nãy là do sự trì trệ, và bây giờ là do quan điểm của tôi. Tôi lắc đầu không trả lời. Sau vài phút, Poirot nói. Cũng giống nhau cả thôi. Tôi có việc này sẽ khiến ông vui đây. Vì việc này khiến ông phải hoạt động chứ không ngồi một chỗ. Ngoài ra, đòi hỏi phải nói chuyện nhiều và không cần phải suy nghĩ. Tôi không thích giọng điệu của ông chút nào. Việc gì thế? Tôi thận trọng hỏi. Lấy tất cả các thông tin mà bạn bè, bà con và người giúp việc của các nạn nhân biết được. Ông nghi ngờ họ vẫn chưa khai hết với chúng ta à? Ừ, nhưng họ không cố ý đâu. Nhưng kể tất cả những gì ông biết luôn luôn ẩn chứa sự chọn lọc. Giả sử tôi bảo ông kể lại chi tiết những gì ông làm ngày hôm qua cho tôi, có thể ông sẽ trả lời. Tôi thức dậy vào lúc 9 giờ sáng, tôi ăn sáng lúc 9 giờ 30, tôi ăn trứng, thịt lợn muối xông khói và cà phê, rồi tôi đến câu lạc bộ của tôi, v.v. Ông sẽ không kể vào các chi tiết như tôi làm xước móng tay và phải cắt nó, tôi gọi nước cạo râu, tôi làm đổ một ít cà phê lên khăn trải bàn, tôi chùi cái mũ rồi mới đội lên đầu. Người ta không thể kể mọi thứ được, thế nên người ta phải chọn lọc. Khi án mạng xảy ra, người ta chọn những gì người ta cho là quan trọng để kể. Nhưng thường là họ nghĩ sai. Vậy thì làm sao người ta có thể kể đúng? Như tôi vừa mới nói, đơn giản là bằng đối thoại, bằng cách nói chuyện, bằng cách bàn về một sự việc, hay một người nào đó, hay một ngày nào đó. Cứ lặp đi lặp lại thế, những chi tiết thêm vào sẽ xuất hiện. Những chi tiết nào cơ? Đương nhiên là tôi chưa biết. Nếu biết tôi đã không tìm kiếm làm gì. Nhưng giờ thì hơi trễ rồi, nên khó lấy lại những chi tiết tưởng như bình thường đó. Trái ngược với tất cả những quy tắc toán học là trong 3 vụ giết người không có một thông tin hay câu nào liên quan đến vụ án. Chỉ có mấy sự việc và nhận xét vặt vãnh. Phải có điểm nào đó đáng chú ý chứ. Chuyện này như thể mò kim đáy biển. Nhưng tôi nghĩ trong lòng biển ít ra có một cây kim. Tôi tin chắc thế. Tôi thấy cực kỳ mơ hồ và mù mịt. Ông không hiểu sao? Đầu óc ông không sắc bén bằng một cô phục vụ tầm thường nữa. Ông thảy cho tôi một bức thư, chữ viết rõ ràng nhưng hơi lên dốc xuống đèo. Kính thưa bác, cháu hy vọng bác bỏ qua cho cháu vì đã tự ý viết thư cho bác. Kể từ sau hai vụ án khủng khiếp như vụ án của dì cháu suy nghĩ nhiều lắm. Có vẻ như chúng ta đang cùng cảnh ngộ. Cháu thấy ảnh của cô gái trên báo. Ý cháu là cô chị của cô gái trẻ bị giết ở Bexhill đấy ạ. Cháu đã lấy hết can đảm viết thư cho cô ấy và báo là cháu sẽ đến London để tìm chỗ ở và hỏi xem liệu cháu có thể đến gặp cô ấy hay mẹ của cô ấy. Vì dù sao hai người suy nghĩ thì vẫn hơn một người. Cháu không cần tiền lương nhiều. Cháu chỉ muốn tìm ra kẻ tàn ác đó là ai. Và có lẽ chúng ta sẽ tìm ra sự thật nhanh hơn nếu chúng ta đều kể ra những gì mình biết. Biết đâu sẽ tìm ra được cái gì đó. Cô gái ấy hồi âm lại cho cháu rất tử tế và cô ấy kể là cô ấy làm việc ở một văn phòng và sống trong một nhà trọ. Nhưng cô ấy đề nghị cháu viết thư cho bác và viết rằng cô ấy cũng đang suy nghĩ giống cháu. Và cô bảo là chúng cháu gặp hoạn nạn giống nhau, thế nên chúng cháu phải sát cánh bên nhau. Vì vậy, cháu viết thư cho bác để báo cho bác biết cháu sẽ đến London và đây là địa chỉ của cháu. Hy vọng cháu không làm phiền bác. Kính thư Mary Drower. Poirot nói Mary Drower là một cô gái rất thông minh. Ông cầm lá thư khác lên. Đọc thư này đi. Đó là thư của Franklin Clark, viết rằng anh ta sắp đến London và nếu được phép anh ta sẽ đến gặp Poirot. Poirot nói Đừng tuyệt vọng, ông bạn. Hành động sắp sửa bắt đầu. 18. Poirot phát biểu. Hôm sau, Franklin Clark đến lúc 3 giờ chiều và chẳng thèm vòng vo, anh ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Ông Poirot này, tôi không thỏa mãn chút nào. Anh ta nói. Không ư, anh Clark. Tôi biết Crum là một thanh tra rất có năng lực, nhưng nói thật anh ta làm tôi khó chịu. Cái kiểu biết tuốt của anh ta ấy. Tôi đã bật mí một chút dự định của tôi với ông bạn của ông khi ở Charleston. Nhưng tôi phải lo hậu sự cho anh trai nên giờ mới có thời gian. Ông Parrott ạ, ý tưởng của tôi là chúng ta không nên dậm chân tại chỗ nữa. Hastings cũng luôn bảo tôi thế đấy. Mà phải tiếp tục tiến lên, chúng ta phải chuẩn bị cho vụ án tiếp theo. Vậy anh cũng nghĩ sẽ có vụ án tiếp theo ư? Ông không nghĩ thế sao ạ?
Có chứ.
Thế thì tốt quá, tôi muốn chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Anh nói kỹ hơn ý tưởng của anh được không? Ông Parrott ạ, tôi đề xuất là chúng ta nên có một đội đặc nhiệm hoạt động dưới sự chỉ đạo của ông, bao gồm bạn bè và người thân của những người bị giết.
Ý kiến hay.
Tôi rất vui là ông cũng đồng tình. Nếu chúng ta hợp sức lại thì có thể tìm ra được điều gì đó. Ngoài ra, khi bức thư cảnh báo tiếp theo đến, chúng ta có mặt ở hiện trường, một người trong chúng ta. Tôi không nói là chắc chắn, nhưng chúng ta có thể nhận ra ai đó có mặt gần hiện trường vụ án trước. Tôi hiểu ý anh và tôi đồng ý. Nhưng anh Clark này, anh phải nhớ rằng những người thân và bạn bè của các nạn nhân khác không cùng đẳng cấp của anh. Họ là những người làm công ăn lương và mặc dù họ xin nghỉ phép ngắn hạn thì...
Franklin Clark cắt lời.
Đúng thế, tôi sẽ đứng ra trang trải mọi chi phí. Thật ra tôi không giàu có gì, nhưng anh trai quá cố của tôi rất giàu, nên rốt cuộc tài sản của anh cũng sẽ là của tôi. Như tôi đã nói, tôi đề nghị lập đội đặc nhiệm này, nên đương nhiên các thành viên trong đội sẽ được trả lương đúng với số tiền mà họ thường kiếm được. Anh nghĩ chúng ta nên mời ai vào đội này?
Tôi đã tính rồi. Tôi đã viết thư cho cô Megan Barnard. Thật ra cô ấy có góp phần vào việc đưa ra ý kiến này. Tôi đề nghị đội gồm có tôi, cô Barnard, và anh Donald Fraser, vị hôn phu của cô gái đã qua đời. Tiếp theo là cháu gái của cụ bà ở Andover. Cô Barnard biết địa chỉ của cô ấy. Tôi nghĩ ông chồng của bà cụ chẳng giúp được tích sự gì đâu. Tôi nghe nói ông ta say xỉn suốt ngày. Tôi nghĩ ông bà Barnard, bố mẹ của cô gái hơi già nên không hợp với chiến dịch đòi hỏi tính năng động như vậy.
Còn ai nữa không?
Thêm cô Gray nữa.
Anh ta hơi đỏ mặt khi nhắc đến cái tên ấy.
Ồ, cô Gray ư?
Trên đời này không ai có thể dặm chút sắc thái mỉa mai vào trong vài từ giỏi hơn Parrott. 35 năm qua dường như biến khỏi Franklin Clark. Anh bỗng dưng trở lại là một cậu học trò bẽn lẽn.
Vâng, ông biết đấy. Cô Gray đã ở bên cạnh anh trai tôi hơn 2 năm. Cô biết rõ vùng ấy, những người sống ở đó và nhiều thứ khác nữa. Tôi thì xa nhà 1.5 năm nay rồi.
Parrott thấy tội nghiệp anh ta nên đổi đề tài.
Anh đã từng ở phương Đông mà, ở Trung Quốc đúng không?
Vâng, tôi có nhiệm vụ đi khắp nơi để mua hàng cho anh tôi.
Chắc là thú vị lắm.
Tốt rồi, anh Clark. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh. Mới hôm qua tôi nói với Hastings rằng kết nối những người có liên quan lại là việc rất cần thiết. Chúng ta cần nhớ lại và góp nhặt những sự kiện đã xảy ra, so sánh những ghi chép của nhau, cuối cùng là bàn lui bàn tới vấn đề đó. Biết đâu từ những cụm từ vu vơ, chúng ta lại tìm ra được câu trả lời.
Vài ngày sau, đội đặc nhiệm họp tại nhà Parrott. Trong khi họ ngoan ngoãn ngồi quanh bàn nhìn về phía Parrott ở đầu bàn, trông ông như một vị giám đốc điều hành cuộc họp công ty. Tôi nhìn họ một lượt như để khẳng định lại hay ôm lại ấn tượng đầu tiên của tôi về họ. Ba cô gái, cô nào cũng nổi bật. Tora Gray xinh đẹp thì trắng một cách lạ kỳ. Megan Barnard có làn da đậm màu và khuôn mặt cô bất động lạ thường như thổ dân da đỏ. Còn Mary Drower mặc một cái áo khoác và váy đen gọn gàng. Khuôn mặt xinh xắn của cô ánh lên vẻ thông minh.
Trong hai người đàn ông, Franklin Clark cao to, da rám nắng và thích nói chuyện, còn Donald Fraser thì kín đáo và ít nói. Hai người họ tạo nên sự tương phản vô cùng thú vị. Dĩ nhiên Poirot không bỏ qua cơ hội trình bày một bài phát biểu nho nhỏ. Thưa các cô và các anh, chắc mọi người đã biết lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Cảnh sát đang dốc sức tìm kiếm tên tội phạm đó. Tôi cũng tìm nhưng theo cách riêng của mình. Nhưng theo tôi, tập hợp những ai quan tâm đến vụ án cũng như biết rõ nạn nhân sẽ đem đến những kết quả mà những cuộc điều tra bên ngoài khó đạt được. Giờ đây chúng ta có 3 vụ giết người, một bà cụ, một cô gái trẻ và một ông lớn tuổi. Thứ duy nhất gắn kết 3 con người này với nhau, họ đều bị cùng một người giết. Có nghĩa là người đó có mặt ở 3 địa điểm khác nhau và có nhiều người đã thấy hắn. Việc hắn là tên điên ở giai đoạn trầm trọng là điều không cần bàn cãi nữa. Còn chuyện dáng hình và hành vi của hắn không biểu lộ bệnh tình của hắn cũng quá rõ rồi. Người này, mặc dù tôi gọi là hắn, nhưng nên nhớ đó có thể là đàn ông hay đàn bà. Dù điên nhưng rất xảo quyệt và nham hiểm. Cho đến bây giờ, hắn vẫn giấu kín được tung tích của mình. Cảnh sát biết một vài manh mối mơ hồ, nhưng không thể làm được gì với chừng đó manh mối. Dù vậy, hẳn phải có dấu hiệu gì đó chắc chắn chứ không mơ hồ. Lấy một vụ giết người làm ví dụ, hắn ta không đến Bexhill nửa đêm và dễ dàng tìm thấy trên bãi biển một cô gái có tên bắt đầu với chữ B. Chúng ta có cần bới lại chuyện này không ạ? Câu đó là của Donald Fraser. Lời nói của anh ta dường như rung lên từ sâu thẳm bên trong nỗi đau của mình. Poirot quay về phía anh ta. Ông đáp. Cần phải nói lại chi tiết anh ạ. Anh đến đây không phải để che giấu cảm xúc của mình bằng cách từ chối nghĩ đến chi tiết vụ án. Trái lại, nếu cần, chúng ta phải đào bới chúng bằng cách đi sâu vào cốt lõi vấn đề. Như tôi đã từng nói, không phải ngẫu nhiên mà ABC chọn Betty Barnard làm nạn nhân. Hẳn là hắn ta đã cố tình lựa chọn và lên kế hoạch trước. Nói cách khác, hắn đã dò thám trước hiện trường. Hắn đã nắm rõ các thông tin như thời điểm tốt nhất để ra tay vụ Andover, hiện trường vụ Bexhill và thói quen của ngài Carmichael Clark ở Churston. Theo tôi không tin là không có dấu hiệu hay dấu vết nào dù lờ mờ nhất có thể giúp định hình được nhận dạng của hắn. Tôi cho rằng một trong số các anh chị, hoặc có thể là tất cả các anh chị biết điều gì đó mà anh chị không biết là mình biết. Chẳng sớm thì muộn, nhờ việc hợp sức lại với nhau này mà các anh chị sẽ tìm ra được điều gì đó, sẽ đảm nhận một trọng trách mà mình chưa từng mơ tưởng đến thì sao? Giống trò chơi ghép hình, mỗi người trong các anh chị là một miếng ghép chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi ghép lại với nhau thì có thể tạo nên một mảng nhất định nào đó trong tổng thể bức tranh. Nói suông thôi, Megan Barnard lên tiếng. Hả? Poirot nhìn cô ta đầy thắc mắc. Những điều ông nói đấy chỉ là nói suông, chẳng có nghĩa gì cả. Cô ta nói với một vẻ rất dữ dội, khiến tôi bắt đầu liên tưởng đến tính cách của cô. Cô à, lời nói chỉ là vỏ bọc bề ngoài của ý tưởng thôi. Em thì nghĩ có ý nghĩa đó chị ạ. Mary Drower nói. Em thật tình nghĩ như thế. Thường thì khi chị nói đi nói lại một vấn đề gì chị càng sáng tỏ hơn. Đôi lúc trí óc mình tự tưởng tượng ra mà mình không hề hay biết. Thế nào đó, việc nói chuyện cũng dẫn đến nhiều thứ lắm chị. Nếu như người ta nói, ít nói thì mau quên, thì chúng ta muốn điều ngược lại. Franklin Clark nói. Ý anh thế nào, anh Fraser? Tôi thấy những điều ông nói không có tính khả thi lắm, ông Poirot ạ. Cô nghĩ sao, Tora? Clark hỏi. Tôi nghĩ ý tưởng kể lại chuyện đã xảy ra có vẻ hợp lý đấy. Poirot gợi ý. Các anh chị thử lục lại trí nhớ của mình về thời điểm xảy ra vụ án xem sao. Có lẽ mời anh Clark bắt đầu trước nhé. Để xem nào.
Vào buổi sáng ngày Carl bị giết, thì tôi dong thuyền đi chơi. Tôi bắt được 8 con cá thu. Hôm đó trên vịnh trời rất đẹp. Tôi ăn trưa ở nhà. Tôi nhớ mình ăn món hầm Ireland. Tôi ngủ trưa trên võng, uống trà, rồi viết vài lá thư. Hụt giờ lấy thư nên phải lái xe đến tận Penton để gửi thư. Rồi ăn tối. Và tôi không ngại khi kể rằng tôi đọc lại quyển sách của E. Nesbitt mà tôi rất thích từ hồi còn nhỏ. Rồi thì chuông điện thoại reo. Chừng đó đã nào. Bây giờ anh nhớ lại xem anh có gặp ai trên đường xuống biển vào buổi sáng không anh Clark?
Gặp nhiều người lắm.
Anh có nhớ điều gì về họ không?
Giờ thì tôi chả nhớ gì cả.
Anh chắc chứ?
Để tôi xem nào. Tôi nhớ ra một người đàn bà rất mập mạp. Bà ấy mặc cái áo đầm lụa có kẻ sọc. Và tôi tự hỏi tại sao bà đi cùng với một đám con nít. Hai người đàn ông đi cùng con chó giống anh trên bãi biển ném đá để nó chạy đi lượm. Ồ, một cô gái tóc vàng vừa tắm vừa la the thé.
Buồn cười thật, những sự việc đó cứ ùa về rõ mồn một như ta đang rửa một tấm ảnh.
Tốt lắm, vậy thì đến chiều, khu vườn, đi bưu điện.
Người làm vườn đang tưới nước.
Đi bưu điện à?
Tôi suýt tông vào một người đang đi xe đạp. Cô gái ngốc nghếch ấy lảo đảo và la lớn gọi bạn. Tôi e là chỉ có chừng đó thôi.
Poirot quay sang Thora Gray.
Còn cô Gray thì sao?
Thora Gray trả lời bằng một giọng rõ ràng và chắc chắn.
Vào buổi sáng, tôi xử lý thư từ với ngài Carmichael, rồi tôi làm việc với bác quản gia. Tôi nhớ là tôi viết thư và khâu vá vào buổi chiều.
Khó nhớ quá ông ạ.
Hôm đó chỉ là một ngày bình thường, tôi đi ngủ sớm.
Tôi ngạc nhiên là Poirot không hỏi gì thêm.
Cô Barnard, cô kể lại chuyện lần cuối cô gặp em gái nhé.
Lần đó cách ngày em gái tôi mất chừng 2 tuần. Tôi về nhà vào dịp thứ bảy và chủ nhật. Trời hôm ấy đẹp lắm. Chúng tôi đi tới hồ bơi ở Hastings.
Hai cô chủ yếu nói chuyện gì?
Tôi cho em một vài lời khuyên thôi, Megan đáp.
Còn gì nữa không? Cô ấy nói về việc gì?
Cô gái nhăn trán của nhớ lại. Em than phiền bị cháy túi vì vừa mua mũ và váy áo mùa hè, và kể một chút về John. Em cũng có kể là em ghét Miley Huckley, cô gái bán ở quán trà, và chúng tôi cười nhạo Marion, chủ tiệm trà. Tôi không nhớ gì khác nữa.
Cô ấy không nhắc tới người đàn ông nào. Thứ lỗi cho tôi nhé anh Fraser, mà cô ta sẽ gặp sao?
Em chẳng nói với tôi đâu,
Megan đáp cộc lốc.
Poirot quay sang chàng trai tóc đỏ có khuôn mặt vuông vức. Ông nói,
anh Fraser này, tôi muốn anh cố gắng nhớ lại. Anh nói là anh đã đến quán trà vào buổi chiều định mệnh đó. Ý định ban đầu của anh là đợi cho đến khi Betty Barnard đi ra. Trong khi đợi ở đó, anh có nhớ là thấy người nào mà anh để ý không?
Có rất nhiều người qua lại ở đó. Tôi không nhớ ai trong số đó cả.
Xin lỗi, nhưng anh hãy cố nhớ thêm chút nữa đi. Dù tâm trí có bận rộn suy nghĩ đến mấy, thì mắt anh vẫn để ý được những thứ xung quanh một cách máy móc. Không nhanh nhạy nhưng rất chính xác.
Chàng trai kiên trì lặp lại.
Tôi không nhớ ai cả.
Poirot thở dài và quay sang Mary Drower.
Bác đoán cháu hay nhận thư của dì cháu đúng không?
Ồ, vâng, thưa bác.
Lần cuối cùng là lúc nào thế?
Mary suy nghĩ một chút.
2 ngày trước khi vụ giết người xảy ra, thưa bác.
Thư viết gì vậy?
Dì kể lão chồng già cứ lởn vởn ở đó và dì phải đuổi hắn đi như đuổi tà. Xin lỗi vì cháu dùng từ hơi thô lỗ. Dì nói dì mong cháu đến chơi vào ngày thứ tư. Đó là ngày cháu được nghỉ làm bác ạ. Dì nói dì và cháu sẽ đi xem phim cùng nhau vì sắp đến sinh nhật của cháu, thưa bác. Dường như ý nghĩ về chuyến đi chơi đó khiến Mary rừng rừng muốn khóc. Cô gái cố nuốt nước mắt rồi xin lỗi vì Phúc yếu lòng. Cháu xin lỗi bác, cháu không muốn tỏ ra yếu đuối thế đâu. Khóc cũng chẳng có ích gì. Chỉ vì cái ý nghĩ cháu và dì được vui chơi cùng nhau khiến cháu bỗng nhiên thấy nhói đau ạ. Tôi hiểu cảm giác của cô. Franklin Clark lên tiếng. Những điều tưởng như nhỏ nhặt lại khiến ta xúc động. Đặc biệt những thứ như một cuộc đi chơi hay quà cáp hay cái gì đó vui vẻ và tự nhiên. Tôi nhớ có lần thấy một người phụ nữ bị xe tông. Cô ấy vừa mua đôi giày mới. Tôi thấy cô ấy nằm đó và chiếc hộp bị rách toạc khiến đôi giày cao gót nhỏ trông kỳ cục lòi ra ngoài. Cảnh đó khiến tôi sợ hãi. Đôi giày trông thảm hại quá. Megan bỗng dưng hào hứng nói. Đúng thế, quá đúng luôn. Điều đó cũng xảy ra với chúng tôi khi Betty chết. Mẹ tôi mua cho em một vài đôi tất làm quà và mua vào đúng ngày vụ giết người xảy ra. Tội nghiệp mẹ tôi, bà đau đớn tột cùng. Tôi thấy mẹ tôi ôm mấy đôi tất đó và khóc. Mẹ cứ lặp đi lặp lại. Mẹ mua chúng cho Betty, mẹ mua chúng cho Betty. Thế mà con bé không bao giờ được thấy. Giọng của cô gái run run. Cô rướn người về phía trước và nhìn thẳng vào Franklin Clark. Bỗng dưng giữa họ trào lên một sự đồng cảm. Tình anh chị em bị chia cắt. Donald Fraser bứt rứt cửa mình. Anh nói, tôi biết lắm chứ. Nhớ lại những thứ đó thật là đau khổ. Thora Gray đổi chủ đề. Chúng ta không lập kế hoạch tương lai sao? Cô hỏi. Có chứ. Franklin Clark lấy lại vẻ bình thường. Tôi nghĩ khi thời cơ đến, ý tôi là khi bức thư thứ tư đến, chúng ta phải hợp sức lại. Còn giờ thì có lẽ chúng ta mỗi người phải tự mình tìm kiếm câu trả lời thôi. Tôi không biết liệu thám tử Poirot có điều gì có thể hỗ trợ điều tra không? Tôi có một số gợi ý này. Poirot đáp. Tốt quá, tôi sẽ viết lại. Anh lấy ra một quyển vở. Ông nói tiếp đi, ông Poirot. A. Tôi cho rằng có thể cô phục vụ Milly Hickley biết điều gì đó có ích. A. Milly Hickley. Franklin Clark viết xuống. Tôi đề nghị hai phương pháp tiếp cận. Cô Barnard sẽ thử phương pháp công kích. Megan nói cộc lốc. Ý ông là việc đó hợp với tính cách của tôi chứ gì? Gây gỗ với cô gái đó, bảo là cô biết cô ta chưa bao giờ thích em gái cô, và em gái cô kể cho cô biết mọi chuyện về cô ấy. Nếu tôi không nhầm thì việc đó sẽ dẫn tới một vụ tố cáo lẫn nhau. Cô ta sẽ nói cho cô biết cô ta thật sự nghĩ gì về em gái cô. Lúc đó ta có thể lượm lặt được một số thông tin hữu ích. Còn phương pháp thứ hai, tôi đề nghị anh Fraser nên giả vờ thích cô gái đó nhé. Có cần phải thế không? Không, không cần thiết lắm. Chỉ là một cách để khai thác thông tin thôi. Tôi thử được không? Franklin hỏi. Tôi, có kha khá kinh nghiệm, ông Poirot à. Để xem tôi có thể làm gì được với cô gái đó không? Anh có khối việc phải lo mà. Thora Gray nói khá gay gắt. Mặt Franklin hơi sụ xuống. Ừ, đúng thế. Anh ta đáp. Cũng giống nhau thôi. Tôi nghĩ hiện tại dưới đó không có nhiều việc đâu. Poirot nói. Cô Gray đây thích hợp hơn. Thora Gray ngắt lời ông. Nhưng ông thấy đấy, ông Poirot. Tôi đã rời Devon để được yên thân rồi. Hả? Tôi chưa hiểu ý cô.
Cô Gray có ý tốt muốn ở lại để giúp tôi lo liệu mọi việc.
Franklin nói.
Nhưng rõ ràng cô ấy thích làm việc ở London hơn.
Poirot đưa cái nhìn sắc lẹm từ người này sang người kia rồi ông hỏi.
Phu nhân Clark bệnh tình sao rồi?
Tôi mãi mê ngắm đôi má trắng ngần của Thora Gray nên suýt bỏ lỡ câu trả lời của Clark.
Không được tốt lắm. Ông Poirot này, ông có thể sắp xếp thời gian để xuống Devon thăm chị ấy được không? Trước khi tôi đến đây, chị ấy có ý muốn gặp ông. Đương nhiên, thỉnh thoảng chị ấy không thể gặp ai cả mấy ngày. Nhưng nếu ông muốn thử, thì tôi sẽ lo chi phí đi lại cho ông.
Được chứ, anh Clark, ngày kia có được không?
Được chứ ạ. Tôi sẽ báo y tá biết để cô ấy lo liệu chuyện thuốc thang liên quan cho chị ấy.
Còn cháu, cháu này.
Poirot quay sang Mary và nói.
Bác nghĩ có lẽ cháu sẽ làm tốt phần việc ở Andover. Cháu thử hỏi mấy đứa nhỏ ở đó xem.
Mấy đứa con nít sao ạ?
Ừ, con nít thường không dễ dàng nói chuyện với người ngoài. Nhưng những người ở con phố nhà dì cháu thì biết cháu rồi. Có nhiều con nít chơi ở khu vực đó. Biết đâu chúng có thấy ai vào ra cửa hàng của dì cháu.
Thế cô Gray và tôi thì sao?
Clark hỏi.
Ý tôi là nếu tôi không đi Bexhill.
Ông Poirot à,
Thora Gray nói.
Dấu bưu điện trên bức thư thứ ba là ở đâu vậy?
Ở Putney, thưa cô.
Cô nói vẻ nghĩ ngợi.
SW15, Putney có phải không ạ?
Ngạc nhiên là báo chí in đúng đấy.
Điều đó chứng tỏ ABC là người London.
Có vẻ thế.
Ai đó phải nhử hắn ta.
Clark nói.
Ông Poirot này, hay tôi đăng quảng cáo với dòng thông báo sau. ABC, tình khẩn. HP gần tìm ra ông rồi. 100 bảng để đổi lấy sự im lặng của tôi. XYZ. Không có gì lộ liễu hơn thế, nhưng đó cũng là một ý kiến mà. Nó có thể gây sự chú ý của hắn.
Ừ, cũng là một cách.
Vậy có thể xui hắn để ý đến tôi.
Thora nói cay gắt.
Tôi nghĩ việc đó rất nguy hiểm và ngu ngốc.
Ông Poirot nghĩ sao ạ?
Thử thì cũng chẳng có hại gì. Tôi nghĩ ABC xảo quyệt lắm. Hắn chả dại mà trả lời đâu.
Poirot hơi mỉm cười.
Anh Clark ạ, tôi thấy tôi không có ý làm anh phật lòng, nhưng anh vẫn còn non nớt lắm.
Franklin Clark có vẻ bối rối. Anh ta nhìn quyển sổ ghi chép rồi nói.
Chúng ta bắt đầu đi.
A. Cô Barnard và Milly Hagley.
B. Anh Fraser và cô Hagley.
C. Con nít ở Andover.
D. Quảng cáo.
Tôi không thấy có ý nào hay cả, nhưng dù sao chúng ta cũng có cái gì đó để làm trong khi chờ đợi.
Anh ta đứng dậy và vài phút sau cuộc họp giải tán.
Từ Thụy Điển.
Poirot quay lại chỗ ngồi và ngâm nga giai điệu gì đấy một mình.
Đáng tiếc là cô ta thông minh quá. Ông lẩm bẩm.
Ai cơ?
Megan Barnard.
Cô Megan.
Cô ta nói ngay những lời sáo rỗng. Cô ta nhận ra ngay tức khắc những lời tôi nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn những người khác thì tình sái cổ.
Tôi thấy nó hợp lý đấy chứ.
Ừ, thì hợp lý thật. Chỉ là cô ta nhận ra được.
Thế thì ông đã nghĩ một đàng rồi nói một nẻo à?
Những gì tôi nói thật ra chỉ tóm lại bằng một câu ngắn gọn thôi. Thay vào đó tôi cứ lặp đi lặp lại tùy hứng mà không ai để ý ngoại trừ cô Megan.
Nhưng tại sao?
Để có cái gì đó mà nói chứ. Để làm cho mọi người có cảm tưởng là có việc phải làm. Ý tôi là để bắt đầu những cuộc đối thoại.
Thế ông không nghĩ những cuộc đối thoại này sẽ đưa tới ích lợi gì sao?
Ồ, có thể có chứ.
Ông lặng lẽ cười.
Trong cái mớ thương đau đó chúng ta lại diễn hài kịch, chẳng phải thế sao?
Ý ông là sao?
Vở kịch nhân sinh đó, Hastings à. Nghĩ một chút nhé. Có ba cặp con người ngồi lại với nhau vì chịu chung một bi kịch. Ngay tức khắc, vở kịch thứ hai xảy ra, hoàn toàn tách biệt. Ông có nhớ vụ án đầu tiên của tôi ở Anh không?
Ôi, lâu lắm rồi ấy.
Tôi đưa hai người yêu nhau lại với nhau, chỉ bằng cách đơn giản là bắt một trong hai người vì tội giết người. Không cần làm gì hơn. Giữa hoang tàn chết chóc chúng ta mới thật sự sống, Hastings à.
Tôi hay để ý thấy án mạng là một bà mối cực giỏi.
Tôi nghe chướng tai nên la lên.
Cái ông Poirot này, tôi dám chắc không ai trong số họ nghĩ đến chuyện đó, nhưng...
Ôi, ông bạn yêu quý của tôi, thế còn ông thì sao?
Tôi ư...
Chẳng phải khi họ đi rồi, ông vừa quay vào vừa ngâm nga đó sao?
Người ta vẫn làm thế, nhưng không phải họ là người tàn nhẫn.
Đương nhiên rồi, nhưng giai điệu đó cho tôi biết ông đang nghĩ gì.
Thật à?
Ừ, ngâm nga một giai điệu nào đó là cực kỳ nguy hiểm. Nó để lộ tiềm thức của ông. Giai điệu mà ông ngâm nga đó có từ thời chiến tranh. Như thế này này.
Poirot hát bằng cái giọng nam cao dở ẹt.
Lúc thì anh yêu cô có nước da ngâm, lúc thì anh yêu cô có mái tóc vàng. Cô đến từ vườn địa đàng Thụy Điển.
Còn gì rõ ràng hơn thế?
Nhưng tôi yêu cô tóc vàng hơn cô có nước da ngâm.
Tôi đỏ mặt là cái ông Poirot này.
Chuyện tự nhiên thôi mà.
Ông có để ý Franklin đột nhiên đồng tình và đồng cảm với cô Megan không? Cái cách anh ta rướng người về phía trước và nhìn thẳng vào cô ấy. Và anh có để ý cô Tara Gray tỏ ra rất bực mình trước chuyện đó. Và anh chàng Donald Fraser, anh ta...
Poirot ơi!
Tôi nói. Trí óc ông lúc nào cũng đa cảm.
Không hề nhé, ông mới chính là người đa cảm đó, Hastings à.
Tôi định gân cổ lên cãi, nhưng lúc đó bỗng dưng cửa mở. Tôi ngạc nhiên thấy Tora Gray bước vào. Cô ta điềm tĩnh nói.
Thứ lỗi cho tôi phải quay lại vì có chuyện cần nói với ông Poirot.
Không sao đâu thưa cô, mời cô ngồi.
Cô ta ngồi xuống, do dự một hồi như thể đang đắn đo từng lời.
Chuyện là thế này, ông Poirot à.
Ông Clark rất hào hiệp khi lúc nãy kể với ông là tôi tự quyết định rời Cumberside. Ông ấy là người rất tử tế và trung thành. Nhưng sự thật không phải như thế. Tôi cũng có ý định ở lại đó vì có nhiều việc liên quan tới mấy bộ sưu tập mà tôi cần giải quyết. Chính phu nhân Clark là người muốn tôi đi. Tôi biết có vài lý do. Bà ấy ốm rất nặng và đầu óc bà ấy hơi không được minh mẫn vì người ta kê cho bà nhiều thứ thuốc quá. Thuốc khiến bà trở nên đa nghi và mộng mị. Bà ghét tôi vô cớ và khăng khăng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của cô gái vô cùng. Không như người khác, cô ta không hề cố che đậy sự thật mà thẳng thắn đối mặt với nó. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ và thông cảm với cô.
Tôi nói,
tốt quá, cô dám đến kể cho chúng tôi chuyện này.
Tốt hơn hết là nói sự thật. Cô gái mỉm cười đáp.
Tôi không muốn núp sau cái bóng hào hiệp của ông Clark. Ông ấy là người rất hào hiệp.
Lời nói của cô thật nồng hậu. Hẳn cô vô cùng ngưỡng mộ Franklin Clark.
Cô quả là thành thật, cô gái à? Poirot nói.
Đối với tôi, đó thật sự là một đòn mạnh. Thora rầu rĩ kể. Tôi không biết phu nhân Clark ghét tôi đến thế. Vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ bà ấy yêu quý tôi.
Cô gái nhăn mặt. Thức khuya mới biết đêm dài.
Cô ta đứng dậy.
Đó là tất cả những gì tôi quay lại để nói. Tạm biệt hai ông.
Tôi tiễn cô xuống tận cầu thang.
Khi quay lại phòng, tôi nói.
Cô ấy rất thẳng thắn, quả là một cô gái can đảm.
Và tính toán.
Tính toán ư? Ý ông là sao?
Ý tôi là cô ấy có khả năng nhìn xa trông rộng.
Tôi nhìn ông ngờ vực.
Cô ấy dễ thương đấy chứ?
Tôi nói.
Và ăn mặc cũng rất đẹp. Cái áo lụa maroc có cổ lông chồm đó. Thật là thời thượng.
Ông nói như là chuyên gia thời trang phụ nữ ấy, Poirot à. Tôi không bao giờ để ý người ta mặc cái gì.
Ông nên tham gia vào nhóm khỏa thân đi là vừa.
Tôi chưa kịp trả đũa thì Poirot đổi chủ đề ngay. Ông nói.
Ông biết không, Hastings, tôi không thể xóa được cảm tưởng rằng trong những câu chuyện chúng ta nói chiều nay có cái gì đó quan trọng. Kỳ lạ là tôi chưa xác định được đó là điều gì. Chỉ là một cảm giác thoáng qua trong đầu. Nó nhắc tôi nhớ đến cái gì đó tôi đã nghe hoặc thấy hoặc đã để ý.
Điều gì đó ở Churston à?
Không, không phải ở Churston. Trước đó nữa.
Không sao, chẳng mấy chốc tôi sẽ nhớ ra thôi.
Ông nhìn tôi, có lẽ lúc ấy tôi không chú tâm lắm. Cười rồi lại bắt đầu ngâm nga.
Cô ấy đúng là thiên thần phải không nào? Bước ra từ vườn địa đàng Thụy Điển.
Tôi nạt.
Quỷ thà mà bắt ông đi, Poirot.